Xin mời quý liệt vị, xin mời các bạn thực tập với tiếng chuông. Khi chúng ta nghe tiếng chuông, chúng ta có thể thở vào. Tôi biết là sự sống đang ở trong tôi và chung quanh tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và chung quanh tôi. Và chúng ta thở vào, thở ra như vậy 3 lần để cho trong người nó khỏe và chúng ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Thưa quý liệt vị, thưa các bạn, cách đây mấy hôm tôi có nói chuyện tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh về cái đề tài Phật giáo. Và câu chuyện cũng khá dài. Và sau đó có một cái thời vấn đáp. Thì có một nhà trí thức lên phát biểu, ông ta cũng đồng thời là một vị bộ trưởng. Ông nói rằng là cái ấn tượng sâu sắc nhất của ông có sau buổi giảng là trước đây ông nghĩ rằng đạo Phật đó là một nếp sống khắc khổ. Mà trong cái buổi thuyết trình và vấn đáp á, thì lại có cảm tưởng rằng cái chủ đề, cái giáo lý và phương pháp lại nhắm tới hạnh phúc. Và điều đó làm ông rất là ngạc nhiên. Trong suốt thời gian trình bày thì người nói chỉ nói về vấn đề hạnh phúc thôi. Và trong cái thời gian những câu hỏi và những câu trả lời thì cũng là xoay quanh vấn đề làm thế nào để có hạnh phúc. Thì cái ngạc nhiên của ông là chỗ đó, là trước đó chưa có tiếp xúc với đạo Phật. Và ông nghĩ rằng đạo Phật là một cái gì rất là khắc khổ. Đạo Phật đi tìm cái gì chứ không phải là hạnh phúc. Thì sau cái buổi thuyết trình và vấn đáp đó thì ông thấy rằng đạo Phật và những người Phật tử cũng đang đi tìm hạnh phúc như tất cả những người khác. Những người nào có hạnh phúc á, chúng ta nhìn thì chúng ta biết. Tại vì cái hạnh phúc đó nó được tỏa rạng nơi đôi mắt, nơi nụ cười, nơi lời nói, nơi bước chân. Ngày xưa trong cái thời Đức Phật còn tại thế đó, có rất nhiều người trẻ đi xuất gia làm tu sĩ. Lần đầu tiên sau khi thành đạo mà Phật Thích Ca về thành Vương Xá, lúc đó vua Bimbisara Tần Bà Sa La còn làm vua, thì Đức Thế Tôn đưa về một tăng đoàn gần 1.250 vị. Và sau khi tiếp xúc với cái tăng đoàn của Đức Thế Tôn thì rất nhiều người trẻ trong cái thành phố Rajagraha, tức là Vương Xá, muốn đi tu. Và vì vậy cho nên cái giáo đoàn xuất gia của Đức Thế Tôn nó lớn lên rất là mau. Có một thầy tên là Samidi, cũng thuộc về dòng dõi quý phái, và thầy tu được gần 3 năm. Một buổi sáng đó, thầy sau khi ngồi thiền, thầy xuống bờ sông, thầy đi tắm. Và sau khi tắm bơi lội thỏa thích rồi, thầy lên trên bờ cát, thầy đứng chờ cho mình máy nó khô rồi thầy mới mặc áo. Lúc đó có một vị thiên nữ hiện xuống, và vị thiên nữ này hỏi thầy một câu như thế này: này thầy, thầy đang còn trẻ lắm mà, đáng lý trong lúc này thì thầy phải vui hưởng những cái hạnh phúc mà đáng lý tuổi thầy người ta được hưởng, như là ăn ngon mặc đẹp, giàu sang, uy quyền, tiền bạc và sắc dục. Tại sao thầy không có hưởng thụ những cái vui thú đó mà thầy lại cạo đầu mặc áo cà sa để đi tu? Tại sao thầy đi tìm một cái hạnh phúc xa vời trong tương lai mà thầy lại bỏ đi cái hạnh phúc thiết thực trong hiện tại? Đó là câu hỏi của người thiếu nữ. Thì lúc đó thầy Samendi mới trả lời rằng: tôi đâu có phải đi tìm một cái hạnh phúc xa xôi ở trong tương lai đâu. Tôi đang đi tìm cái hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại đó chứ. Tại vì tôi đã được dạy rằng cái giáo lý của Đức Thế Tôn hiến tặng cho mình, và những cái phương pháp của Đức Thế Tôn dạy cho mình thực tập á, là để mình có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và mình không có đi tìm cái hạnh phúc ở trong tương lai xa vời. Nó ngược lại với lời cô nói. Tại vì cái giáo pháp của Đức Thế Tôn á, nó có một cách thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại, Sandristika, nghĩa là nó xử lý những cái vấn đề của hiện tại. Nó không hứa hẹn một cái hạnh phúc về tương lai. Thiết thực hiện tại là như vậy. Tiếng tiếng Pali là Sandittika, có nghĩa là nó đối diện với những vấn đề có thật trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên không phải giáo lý của Đức Thích Ca là để hứa hẹn một cái thiên đường, một cái hạnh phúc trong tương lai. Và vì vậy cho nên thực tập theo giáo pháp của Đức Thế Tôn thì có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và giáo pháp đó cũng có tính cách vượt thoát thời gian, Akalika, nghĩa là không phải chờ 3 năm, 5 năm, 7 năm mới có hạnh phúc, mà khi mình áp dụng cái giáo pháp đó vào trong đời sống hàng ngày thì mình có hạnh phúc, mình có an lạc ngay trong khi mình thực tập. Gọi là Akalika, là bất quản thời nhật, nghĩa là it's not a matter of time. Và cái giáo pháp đó là để đến để mà thấy, tức là không có thể kể lại được. Khi mình thấy một người thực tập theo cái pháp môn đó mà có hạnh phúc, có an lạc, và cái an lạc hạnh phúc đó nó tỏa chiếu trong đời sống ngày, thì tự nhiên mình có niềm tin mình phải tới để mà thấy. Mình có thể nào nghe qua một cái trung gian nào khác. Và cái giáo pháp đó mỗi người phải tự mình học hỏi, thực tập và tự mình thông đạt, chứ không phải là nhờ một người khác. Vì vậy cho nên cái hạnh phúc của mình không phải do một người khác đem tới. Sự chuyển hóa những cái khổ đau, những cái phiền não của mình là do tự mình, chứ không phải là cầu nguyện mà được. Thưa quý liệt vị, ở trong đạo Phật nó có cái phần tôn giáo của nó. Nhưng mà phần tôn giáo trong đạo Phật nó không phải là cái phần quan trọng nhất. Tôn giáo nó có nghĩa là một cái đức tin, một cái hy vọng và sự cầu nguyện. Thì cái đó ở trong Cơ Đốc giáo có, trong Hồi giáo có và các tôn giáo khác cũng có. Trong đạo Phật có cái phần tôn giáo. Nhưng mà nếu quý vị đã từng nghiên cứu Phật học, đã từng thực tập Phật giáo, thì quý vị biết rằng cái phần tôn giáo đó nó chỉ là cái vỏ bọc ngoài của đạo Phật thôi. Cái cốt tủy của đạo Phật là một cái tuệ giác rất lớn. Một cái tuệ giác nó giúp cho mình tháo gỡ được bao nhiêu là hiểu lầm, bao nhiêu là khổ đau, bao nhiêu là bức xúc ở trong con người. Một cái tuệ giác nó giúp cho mình vượt thắng những cái cặp đối nghịch, như là có không, như là ta và người, như là sinh và diệt, như là duy tâm và duy vật. Và cái thấy đó nó tháo đi những cái kỳ thị, những cái cuồng tín, những cái đàn áp, những cái khúc mắc, và đưa người ta lại gần với nhau, giúp cho người ta thiết lập được cái truyền thông và đem lại cái hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Thì khi mà chúng tôi trong thời gian mà chúng tôi ở Tây Phương, để mà chúng tôi có chia sẻ cái phần đó với là những người Tây Phương, người Âu Châu và người Mỹ Châu. Chúng tôi biết rằng Tây Phương đã có tôn giáo của họ, và vì vậy cho nên họ không cần một cái tôn giáo khác. Và vì vậy cho nên chúng tôi chỉ, trong khi mà chia sẻ về sự thực tập đạo Phật đó, thì chúng tôi chỉ chia sẻ cái phần tuệ giác đó, mà chúng tôi không có ép người Tây Phương phải bỏ cái tôn giáo của họ để theo cái tôn giáo của đạo Phật. Và vì vậy cho nên người Tây Phương tiếp nhận hết lòng. Tôi nhớ ngày xưa khi mà những giáo sĩ Tây Phương tới Việt Nam á, thì họ có thái độ rất là khác. Họ muốn cho người Việt phải bỏ cái sự thờ cúng ông bà và thờ cúng đạo Phật để mà ôm lấy cái niềm tin mới. Còn chúng tôi trong 40 năm ở Tây Phương, chúng tôi làm ngược lại. Chúng tôi khuyên người ta nên giữ cái gốc đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc của họ. Và nếu mà họ có thực tập đạo Phật á, là để cho họ có thể tháo gỡ được những cái khó khăn, những cái khổ đau, vượt thắng những cái hiểm khích, những cái chống đối ở trong nội tâm, đạt tới cái an lạc và giúp người khác làm được chuyện đó. Và với cái tuệ giác đó, với cái hạnh phúc đó, họ có thể trở về cái truyền thống của họ để làm mới, đổi mới cái truyền thống của họ, để giúp cho cái truyền thống đó có thể cung cấp được những cái giáo lý và những cái thực tập mà những thế hệ thanh niên bây giờ họ cần tới. Tại vì nếu không có làm mới được, nếu không có hiện đại hóa được cái truyền thống, thì thanh niên sẽ bỏ cái truyền thống đó mà đi rất là nhiều. Điều này nó đang xảy ra cho Cơ Đốc giáo ở tại Âu Châu, ở tại Mỹ Châu. Ở bên Đức, thường thường có, mỗi năm nó có đại hội Tin Lành. Và mỗi năm thì, mỗi hai năm có đại hội Tin Lành, và mỗi hai năm thì tổ chức ở tại một cái thành phố lớn. Tôi đã được mời tới nhiều lần, tại vì tôi đã viết những cuốn sách nói về đối thoại giữa đạo Phật và đạo Cơ Đốc giáo. Và những cuốn sách đó bán rất chạy. Thì ban đầu những người theo Kitô giáo họ chỉ tò mò, muốn biết rằng những người khác đạo nghĩ gì về cái tôn giáo mình. Nhưng mà sau khi đọc những cuốn sách đó thì họ thấy rằng đạo Phật có những cái rất là đáng học hỏi và đáng thực tập. Và nhờ những cuốn sách đó mà họ có được những cái thấy sâu sắc hơn về chính cái truyền thống tôn giáo của họ. Cho nên họ đã mời chúng tôi tới để thuyết trình về những cái vấn đề nó thuộc về Cơ Đốc giáo. Thì ở trong Cơ Đốc giáo nó có sự thao thức muốn làm mới, muốn đổi mới cái giáo lý và cái thực tập để cho nó thích hợp với thời đại. Nhưng mà cái phe gọi là phe thủ cửu quá mạnh. Vì vậy cho nên những cái người chủ trương tiến bộ họ phải làm đủ mọi cách. Và trong những cách họ làm đó là họ mời những người như là Đức Đạt Lai Lạt Ma hay Thầy Nhất Hạnh tới để thuyết trình, và giúp cho những người thủ cửu họ thấy được cái nhu yếu cần phải làm mới, cần phải đổi mới cái truyền thống và sự thực tập, thì mới mong rằng tuổi trẻ mới không có bỏ truyền thống mà đi. Thì trong khi mà trình bày thuyết trình cho một cái đại hội Cơ Đốc giáo như vậy. Tại vì đại hội có mỗi lần như vậy họ quy tụ 300.000 người. Và những cái buổi thuyết trình 7.000 người, 10.000 người, 15.000 người. Thì chúng tôi căn cứ trên cái kinh nghiệm thực tập trong đạo Bụt, trong đạo Phật để mà thuyết trình. Tại vì chúng tôi cũng đã có cơ duyên học hỏi về Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, các tôn giáo khác. Thì mình phải có cái hiểu biết về những cái truyền thống đó, mình mới có thể có khả năng chia sẻ cái kinh nghiệm thực tập của đạo Phật. Mình phải có một thứ ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được, một cái thứ ngôn ngữ có thể chuyên tải được những cái điều mà mình muốn nói. Thì tôi đem những cái thực tập căn bản của đạo Phật ra để chia sẻ với họ. Và tôi nói với họ rằng trong phúc âm của Cơ Đốc giáo nó có những hạt giống của những giáo lý đó. Và nếu quý vị gieo những hạt giống đó xuống thì quý vị sẽ có những giáo lý mới. Nó có thể trung thành với phúc âm và nó có thể đáp ứng lại được cho nhu cầu của những thế hệ trẻ sau này. Trước hết tôi nói về vấn đề hiện pháp lạc trú, là một cái giáo lý rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Mà nó có liên hệ tới cái chuyện mà tôi mới nói về thầy Samadhi, là làm sao để có an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại mà không có phải mơ tưởng và trông cầu một cái thiên đường, một cái hạnh phúc trong tương lai. Thì chính là trong phúc âm của Cơ Đốc giáo nó cũng có những hạt giống của giáo lý đó, nhưng mà chưa bao giờ được khai thác. Bất quản thời nhật, Akalika, nghĩa là không có cần phải, nó không phải là vấn đề thời gian. Ví dụ như cái phương pháp thực tập hơi thở có ý thức, gọi là an ban thủ ý, gọi là mindfulness of breathing. Thì khi mà mình trở về với hơi thở, mà mình thở vào có ý thức, thở ra có ý thức một cách đúng đắn, thì tự nhiên trong cái giờ phút đó, nó có cái sự an lạc, nó có cái sự dễ chịu trong thân và trong tâm mình lập tức, chứ không phải là phải thực tập 3 năm hay 10 năm mới có kết quả. Trong con người mình nó có những cái đau nhức, nó có những cái căng thẳng, mà nếu mình thực tập theo cái phương pháp buông thư và sử dụng hơi thở thì chỉ nội trong vòng nửa phút hay là một phút thì mình có thể buông bỏ những cái căng thẳng ở trong thân thể, và mình có thể buông bỏ luôn những cái căng thẳng ở trong tâm tư. Và vì vậy cho nên giáo lý và sự thực tập đạo Phật nó có cách bất quản thời nhật, tức là nó có hiệu quả ngay trong giây phút hiện tại. Và theo giáo lý này, hạnh phúc có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Trong thời đại chúng ta, người ta vội vàng quá, người ta làm ra nhiều tiền hơn, nhưng mà người ta có ít hạnh phúc hơn. Có nhiều tiền hơn, có thể tiêu thụ nhiều hơn, nhưng mà cái hạnh phúc lại ít hơn ngày xưa. Là tại vì hầu hết mọi người đều nghĩ tới cái hạnh phúc ở trong tương lai mà không có khả năng an trú được trong giây phút hiện tại. Hai cái chữ an trú nó rất là quan trọng. Dwelling peacefully. Cái hạnh phúc chân thật đó, nó chỉ có thể có được khi mà trong thân mình nó có sự an ổn. Và trong tâm mình nó có sự an ổn. An tức là peace. Và theo cái sự thực tập và căn bản của đạo Phật đó, thì là quá khứ đã đi qua rồi, còn tương lai thì chưa tới. Chỉ có giây phút hiện tại mới thực sự có sự sống. Và vì vậy cho nên mình phải tập làm thế nào để mà an trú được trong giây phút hiện tại, trở về được giây phút hiện tại và an trú trong giây phút đó. Mình có ước hẹn với sự sống. Ước hẹn tức là rendezvous đó. Mình có ước hẹn với sự sống và ước hẹn đó nó nằm trong giây phút hiện tại. Nếu mà mình bươn chải, mình đi về tương lai và mình dẫm lên hiện tại mà đi thì mình đánh mất cái hẹn đó với sự sống. Vì vậy cho nên sự thực tập căn bản trong Đạo Phật đó, tức là trở về với giây phút hiện tại, đem tâm trở về với thân, thân tâm nhất như. Và trong trường hợp đó thì mình có cái cơ hội tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống nó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên hơi thở có ý thức là sự thực tập căn bản của Đạo Phật. Thở vào tôi biết là tôi đang thở vào, thở ra tôi biết là tôi đang thở ra. Đó là một bài tập hết sức là dễ và hết sức là đơn giản, ai cũng làm được. Mà khi mà mình để ý tới hơi thở vào và hơi thở ra của mình á, thì mình đem cái tâm trở về với cái thân, và tự nhiên mình có mặt đích thực trong giây phút hiện tại. Trong cái đời sống hàng ngày, cái thân của mình ở đây nhưng mà cái tâm của mình có thể đi về một hướng khác. Thân tâm nó không ở chung. Cái thân mình ở đây mà cái tâm mình nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới tương lai, nghĩ tới những cái dự án của mình. Vì vậy cho nên thân tâm nó không có nhất như. Mà ở giữa thân tâm á, thì nó có hơi thở. Và vì vậy cho nên khi mà tôi thực tập hơi thở có ý thức, thở vào, biết là thở vào, thở ra, tôi biết tôi thở ra, thì cái tâm với cái thân nó tự động, một cách rất là tự nhiên, nó về với nhau. Và cái đó mình gọi là thân tâm nhất như, the oneness of body and mind. Và khi thân và tâm trở về với nhau, mà mình an trú được trong giây phút hiện tại, tức là mình thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mà thực sự có mặt trong giây phút hiện tại thì mới tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống nó đang có mặt trong giây phút hiện tại. Và đó là cái bí quyết thực tập của Đạo Phật. Không bị giam hãm bởi cái ngục tù của quá khứ, không có bị lôi kéo về tương lai. Mình có thể an trú trong hiện tại. Và an trú được trong hiện tại thì có thể sống sâu sắc được những cái giây phút của đời sống hàng ngày. Đó là cái giáo lý căn bản, đó là sự thực tập căn bản. Mà hơi thở có ý thức là một trong những phương tiện để mình có thể làm được việc đó. Bước chân có chánh niệm, bước chân nó cũng có cái khả năng đưa mình về trở về giây phút hiện tại. Đi không phải với mục đích là để tới đâu hết, đi nghĩa là bước từng bước vững chãi và thảnh thơi. Những cái bước chân đó, mỗi bước nó đưa mình trở về với giây phút hiện tại. Cái đó gọi là thiền hành, tiếng Anh gọi là walking meditation. Đi thiền hành là sự thực tập hàng ngày, cũng như là thở có ý thức là sự thực tập hàng ngày. Mình phối hợp hơi thở với vài bước chân. Và khi mình thở vào, mình có thể bước một bước, mình nói tôi đã về. Mà khi thở ra, mình bước một bước nữa, nói tôi đã tới. Tôi đã về ở đây, nó có nghĩa là tôi đã về với giây phút hiện tại. Cái địa chỉ đích xác của sự sống, bây giờ và ở đây, here and now, là cái địa chỉ đích xác của sự sống. Và vì vậy cho nên người hành giả phải biết trở về với giây phút hiện tại. Tại vì chỉ có cái giây phút đó mới hàm chứa sự sống mà thôi. Phật Thích Ca nói rằng quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Chỉ có sự sống, chỉ có mặt trong giây phút hiện tại. Và chúng ta có ước hẹn với sự sống trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên sự thực tập căn bản là sử dụng hoặc là bước chân hoặc là hơi thở để đưa mình về với giây phút hiện tại. Có mặt thực sự trong giây phút hiện tại và tiếp xúc được với những màu nhiệm đang có mặt trong giây phút hiện tại. Thường thường thì chúng ta nghĩ rằng khó mà có hạnh phúc trong giây phút hiện tại, tại vì chúng ta còn thiếu một số điều kiện nữa thì mới có thể có hạnh phúc thực sự. Và đó nó giống như là một cái niềm mê tín, hầu hết chúng ta đều tin tưởng như vậy. Và vì vậy cho nên hầu hết chúng ta đều muốn đầu tư vào tương lai, luôn luôn nghĩ tới tương lai, luôn luôn nghĩ tới mình phải làm cái gì cho tương lai. Mà ít người có khả năng an trú trong giây phút hiện tại. Nếu chúng ta lấy một tờ giấy và một cây bút và thử ghi xuống tờ giấy đó những cái điều kiện hạnh phúc mà ta đã có trong giây phút hiện tại rồi, thì ta sẽ ngạc nhiên thấy ra rằng những điều kiện đó nó dư dả để cho chúng ta có thể hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Ví dụ con mắt của mình, chúng ta ít khi nghĩ rằng là cặp mắt của mình là một điều kiện hạnh phúc. Thở vào tôi biết rằng tôi có ý thức về hai con mắt của tôi. Thở ra tôi mỉm cười với hai con mắt của tôi và biết rằng hai con mắt tôi còn sáng. Hai con mắt có đó còn sáng, đó là một điều kiện rất là quan trọng của hạnh phúc. Mỗi khi mình mở mắt ra, một cái thiên đường của màu sắc, của muôn vật, nó hiện ra trước mình. Mình chỉ cần ngồi trên cỏ hay là trên gốc cây, mình nhìn ngắm, mình tiếp xúc với cái thiên đường của màu sắc và của muôn hình vạn trạng, thì mình đã có hạnh phúc rồi. Nếu quả thật mình có một ít tự do. Tự do ở đây không phải là tự do chính trị. Tự do ở đây nghĩa là không có bị quá khứ nó lôi kéo, không có bị tương lai nó lôi kéo. Mình có khả năng an trú trong giây phút hiện tại, thì mình có thể tiếp xúc được với bất bao nhiêu cái đẹp khi mà mình có đôi mắt. Con người tự do chỉ cần ngồi đó và mở mắt ra thì tiếp xúc được với bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu hình ảnh. Nhưng mà mấy người trong chúng ta có cái tự do đó, có cái khả năng đó. Chúng ta đợi cho khi mắt nó lòa rồi hay là mắt bị mù rồi thì chúng ta mới tiếc rằng ồ, ước gì bây giờ ta có đôi mắt sáng. Những cái người mù là họ biết rất rõ là có được đôi mắt còn sáng, có thể thấy được, có thể tiếp xúc được với cái thiên đàng của sự sống ở trên mặt đất là cái hạnh phúc rất là lớn. Nhưng mà bây giờ họ đã đánh mất rồi. Còn chúng ta là những người đang có đôi mắt sáng mà chúng ta không có biết thừa hưởng cái đó. Và vì vậy cho nên ta không có cái hạnh phúc đó. Thì trong những cái bài thực tập mà Đức Thích Ca đề nghị là mình phải tiếp xúc hết với tất cả những cái bộ phận của cơ thể để mình có thể nhận diện và trân quý những cái bộ phận đó. Ví dụ như là thở vào, tôi có ý thức về trái tim của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim của tôi. Thì khi mà mình đem cái sự chú ý tới trái tim thì mình thấy rằng may quá, trái tim của mình là một, nó đang hoạt động bình thường. Trái tim của mình nó làm việc mỗi ngày 24 giờ đồng hồ, nó không có được đi ngủ như là mình. Nó gửi máu về các tế bào, nó nuôi máu. Và có một trái tim hoạt động bình thường là một cái hạnh phúc rất là lớn. Có những người bị bệnh tim và họ không biết rằng họ sẽ bị nghẽn tim lúc nào. Và cái ước vọng sâu xa nhất của họ là có được một trái tim bình thường như là những người khác. Và trong khi đó chúng ta có một trái tim bình thường nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc là tại vì chúng ta sống trong thất niệm. Thất niệm tức là mình không có biết rằng mình đang có những điều kiện của hạnh phúc. Và những điều kiện đó rất là nhiều, dư dả để chúng ta có thể có hạnh phúc liền trong giây phút hiện tại. Và khi mà mình đi thăm cơ thể của mình bằng cái cách đó và nhận diện những cái bộ phận đang còn tốt trong cơ thể của mình thì mình đã có nhiều hạnh phúc rồi. Mà cái tia sáng để giúp cho mình nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc đó trong cơ thể, nó là tia chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm là một cái năng lượng mà người tu có thể chế tác ra. Chánh niệm là cái năng lượng giúp cho mình thực sự có mặt ở trong giây phút hiện tại. Tại vì khi mà mình thở vào á, mà có ý thức á, mà mình biết là mình thở vào á, thì gọi là thở vào có chánh niệm. Chánh niệm tiếng Anh là mindfulness, tiếng Pháp là la pleine conscience. Thì người nào cũng có khả năng thở vào một hơi và ý thức rằng đây là hơi thở vào của mình. Người nào cũng có thể thở ra một hơi và ý thức nhận diện được rằng đây là hơi thở ra của mình. Chúng ta người nào cũng thở vào, thở ra suốt ngày. Nhưng mà chúng ta không có thở với ý thức. Và vì vậy cho nên không phải là sự thực tập. Người thực tập thì khi thở vào biết là mình đang thở vào, khi thở ra thì mình biết rằng đang thở ra. Cái đó gọi là chánh niệm, thực tập chánh niệm về hơi thở, gọi là an ban thủ ý, mindfulness of breathing. Và khi mà chúng ta đi thì mỗi bước như vậy chúng ta ý thức được, bước chân có ý thức, mindful steps, thì từng bước chân có ý thức nó chế tác cái năng lượng chánh niệm. Và chính cái năng lượng chánh niệm đó nó có khả năng giúp mình có mặt thực sự trong giây phút hiện tại. Và người tu trước hết là phải có khả năng chế tác năng lượng chánh niệm để có thể có mặt thực sự trong giây phút hiện tại. Và chánh niệm nó còn một cái tác dụng nữa là giúp cho mình biết rõ cái gì nó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. To be aware of what is happening in the present moment. Và đó là cái công năng thứ hai của chánh niệm, của mindfulness. Cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại là mình đang thở vào, mình đang thở ra, hay là mình đang bước một bước vững chãi và thành thơi. Và hơi thở vào như vậy, nó có cách nuôi dưỡng, nó có cách trị liệu. Và bước chân như vậy, nó có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Nó đem lại cái sự an bình, nó đem lại cái sự bình an cho thân và cho tâm của mình. Khi mà chúng ta uống trà, thì uống trà theo kiểu thiền đó, tức là chúng ta thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, chúng ta thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mà khi ta thực sự có mặt trong giây phút hiện tại thì cái trà nó cũng có mặt trong giây phút hiện tại, và ta công nhận sự có mặt của chén trà như là một cái gì có thật. Còn nếu trong khi uống trà mà cái tâm của ta không có ở đó, chúng ta đang bị đang suy nghĩ về những cái dự án về tương lai, hay là buồn khổ về những cái kỷ niệm quá khứ, thì cái chén trà đó nó chỉ là cái một cái giấc mơ thôi, một cái bóng ma không có thật. Thì đối với người sống trong thất niệm tức là ngược lại của chánh niệm, thì tất cả chỉ là mờ ảo như những cái bóng ma thôi. Còn những người sống trong chánh niệm thì tất cả đều hiện rõ ra một cách rất là thật. Khi mình đi, thật sự là mình đang đi. Khi mình thở, thật sự là mình đang thở. Khi uống trà, mình thật sự là đang uống trà. Khi ăn cơm, mình thật sự là đang ăn cơm. Khi mình nhìn người yêu của mình, thì mình biết rằng người yêu của mình có mặt đó. Và vì vậy cho nên chánh niệm nó giúp ta có mặt thật sự và tiếp xúc được một cách rất là sâu sắc những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Và nhờ vậy, ta có khả năng sống sâu sắc từng giây phút của đời sống hàng ngày, và phẩm chất đời sống của chúng ta rất là cao. The quality of life nó rất là cao. Nhưng mà người đương đại, người đương thời thì không ít người làm được như vậy. Tại vì người nào cũng xăm xăm đi về tương lai và không có khả năng ngồi yên hoặc là đứng yên trong giây phút hiện tại. Có những người trong chúng ta không có thể ngồi yên được, không có thể nghỉ ngơi được. Chúng ta đã quen làm việc rồi, chúng ta đã quen lo lắng về tương lai rồi. Nó đã thành ra một cái thói quen, một cái tập khí, và nó kéo chúng ta đi. Và vì vậy cho nên là trong cơ thể cũng như trong tâm hồn, nó luôn luôn nó có một cái sức ép, nó có một cái sự căng thẳng. Và stress là cái chứng bệnh của thời đại. Và nếu chúng ta thực tập những cái điều mà Đức Thích Ca dạy trong buổi ban đầu, như là hơi thở có ý thức và bước chân có ý thức, thì chúng ta có thể đối trị với cái sự căng thẳng đó, với cái sức ép đó. Chúng ta buông thư ra, chúng ta không còn là nạn nhân của ngục tù quá khứ, chúng ta không còn là nạn nhân của cái sự lo lắng về tương lai nữa, và chúng ta có tự do. Vì có tự do cho nên chúng ta có thể an trú được ở trong giây phút hiện tại và thực sự sống được cái giây phút đó. Đó là cái bí quyết. Thì tôi nghĩ rằng cái mà Đạo Phật có thể đóng góp được nhiều nhất cho cái xã hội bây giờ là giúp cho con người học lại cái phương pháp sống. Sống như thế nào để mình có thể tiếp xúc được sâu sắc với sự sống trong giây phút hiện tại, sự sống có ở trong ta và sự sống ở chung quanh ta. Ở trong truyện Kiều á, nó có mấy câu rất là hay. Và cái tuệ giác Phật giáo ở trong truyện Kiều á, nó có thể nói lên được cái này. Quý vị có nhớ cái hôm mà cái khúc mà Kim Trọng đi sang thăm Thúy Kiều, Thúy Kiều đi sang thăm Kim Trọng. Cái hôm đó thì gia đình của Kiều đi ăn dỗ ở quê ngoài, nhưng mà Thúy Kiều lấy cớ nhức đầu hay là đau bụng gì đó ở nhà. Thực sự là cô nàng muốn có một cơ hội để đi thăm người yêu ở bên hàng xóm. Thì sau khi ở với người yêu được chừng 8-9 giờ đồng hồ rồi thì thấy trời chiều, cho nên Kiều mới nghĩ rằng ở bên này lâu quá thì bất tiện, mình phải về xem có thử gia đình về chưa. Thì về thì thấy gia đình đi ăn dỗ chưa về, mới tiếc qua lại một lần nữa. Và lúc đó thì trời đã tối rồi và trăng bắt đầu lên. Thì khi mà Thúy Kiều đi xé rào đi qua nhà Kim Trọng lần thứ hai, thì cái lúc đó Kim Trọng đang ngủ gật ở trên cái bàn học của mình. Anh chàng thanh niên này trong cái thời gian mấy tháng trước thì không có học hành được gì cả. Thì cái tiếng bước chân của Thúy Kiều nó làm cho Kim Trọng thức dậy. Nhưng mà anh chàng vẫn ở trong cái trạng thái nửa tỉnh, nửa mê đó. Và khi mà thấy bóng của Kiều đi qua đó, thì anh cũng biết rằng đây là một hình ảnh mà mình đang thấy trong giấc mơ hay là một hình ảnh có thật trong sự thật. Bâng khuâng, đỉnh giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Anh chàng hỏi, này em, có phải em là một hình ảnh trong giấc mơ của anh không? Hay em là sự thật? Nó có nghĩa như vậy. Thì Thúy Kiều trả lời như thế này, nàng rằng khoảng vắng đêm trường vì hoa, nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Hai câu đó rất là tuyệt vời. Hai câu đó nói lên được cái tuệ giác của Đạo Phật. Nếu trong giây phút này mà chúng ta không có thấy được mặt nhau một cách rõ ràng, mà không có nhận diện được cái sự có mặt của nhau, thì sau này tất cả đều chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Sự thật là như vậy. Là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta quá bận rộn. Chúng ta không có thời giờ để nhìn nhau. Chúng ta không có thời giờ để nhìn mặt trăng, để nhìn ngôi sao, để nhìn buổi sáng mặt trời mọc, để nhìn cái gốc cây anh đào. Chúng ta bận rộn quá đi. Và nếu chúng ta cứ tiếp tục bận rộn như vậy, không có thời giờ để mà tiếp xúc một cách sâu sắc với những cái mầu nhiệm của sự sống đang xảy ra trong giây phút hiện tại, thì cuối cùng cuộc đời của chúng ta cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Thì chúng ta hãy xét lại, chúng ta sống như thế nào? Chúng ta có thời giờ để uống cái chén trà của chúng ta hay không? Chúng ta có thật sự có mặt trong giây phút hiện tại để có thể thưởng thức được cái chén trà của chúng ta hay không? Trong truyền thống thiền, nó có cái sự thực tập gọi là thiền trà. Thiền trà cạn chén hồng mai. Chúng ta để ra một giờ đồng hồ để ngồi với nhau chỉ để uống một chén trà thôi. Và có thể là ăn một cái bánh ngọt. Nhưng mà cái giờ phút, một giờ đồng hồ đó, chúng ta được nuôi dưỡng bởi tình huynh đệ, tình bạn. Và cái chén trà đó cũng như là cái bánh ngọt đó, nó là cái phương tiện để chúng ta có thể sống với nhau một giờ đồng hồ mà mỗi giây phút đều là sâu sắc hết. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng trời ơi, uống một cái chén trà mà phải tốn một giờ đồng hồ như vậy là tốn thì giờ quá đi, thì giờ là để mà làm kinh tế. Nhưng mà các cụ ngày xưa để ra một giờ như vậy thì để uống trà là tại vì các cụ biết rằng đã được ngồi với nhau, được nhận rõ cái mặt nhau, để hưởng được cái sự có mặt của nhau. Đó là hạnh phúc. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Có một người bạn từ phương xa tới, đó là niềm vui rất lớn. Và mình có thời giờ để nhìn mặt người bạn, mình có thời giờ để ngồi với người bạn uống một chén trà hay không, để thưởng thức, để mà tiếp xúc thật sự sâu sắc với cái sự có mặt của người bạn mà lâu nay mình không được gặp không. Đó là vấn đề của sự sống. Nói đến cái phẩm chất của sự sống thì bây giờ chúng ta nghĩ rằng, thường nhất là người trẻ nghĩ rằng là phẩm chất của sự sống nó cao là khi mình có nhiều tiền để mình có thể mua bất cứ một cái gì mình có thể mua được. Trong khi đó, theo tuệ giác của Đạo Phật, phẩm chất của sự sống là có thể sống từng giây phút sâu sắc của đời sống hàng ngày. Tại vì trong giây phút hiện tại nó có biết bao nhiêu là mầu nhiệm. Và những mầu nhiệm đó mình không cần phải ra siêu thị để mua. Và nói chuyện kiều thì tôi cũng có thể dẫn một cái đoạn nói về hạnh phúc của Thuyết Kiều và của Sư Giác Duyên. Sau khi mà Sư Giác Duyên vớt được Thuyết Kiều ở dưới sông Tiền Đường, giống dưới sông Tiền Đường rồi đó, thì Giác Duyên mới cho Thuyết Kiều cạo đầu để đi tu trở lại lần thứ hai. Lần thứ nhất cạo đầu đi tu là để tị nạn thôi, nhưng mà lần này thì cho cạo đầu để đi tu đàng hoàng. Và hai chị em là hai ni cô sống một cách rất là hạnh phúc ở bên bờ sông Tiền Đường. Và cụ Nguyễn Du đã viết được 4-5 câu rất là hay. Một nhà sum họp sớm trưa. Tại vì trước đó thì Ni Sư Giác Duyên đã lập ra một cái am bên bờ sông Tiền Đường, một gian nước biếc mây vàng chia đôi. Và sau khi cứu được Kiều rồi á, thì cho đem Kiều về, cho Kiều xuất gia trở lại, và hai chị em sống trong cái am lá, một cái ngôi chùa bằng lá như vậy. Và kỳ này sống rất là có hạnh phúc. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mật, muối dưa chay lòng. Bốn bề bát ngát mênh mông, triều dân hôm sớm, mây lồng trước sau, nạn xưa tút sạch lầu lầu. Khi mà tôi đọc 5 câu đó, tôi rất là cảm phục Nguyễn Du. Một nhà sum họp sớm trưa là chúng ta đã từng bị xa cách. Chúng ta đã khổ đau vì cái biệt ly xa cách. Bây giờ chúng ta được sống chung với nhau. Đó là một điều kiện căn bản của hạnh phúc. Chúng ta tự hỏi rằng bây giờ chúng ta đang có hạnh phúc đó hay không? Chúng ta đang được sống với người thương của chúng ta hay không? Người thương của chúng ta đang sống bên ta mà. Và người đó không có đau ốm, người đó không có đang nằm ở bệnh viện, người đó không có bị đày đi ở một chỗ xa. Vì vậy, cái sự có mặt của người mà ta thương yêu á, buổi sớm và buổi chiều, đó là một cái hạnh phúc. Một nhà sum họp sớm trưa, đó là một điều kiện của hạnh phúc. Mà ai trong chúng ta ngồi trong phòng này không có điều kiện đó. Nhưng mà chúng ta có tiếp xúc được với điều kiện đó không? Chúng ta có hạnh phúc cái hạnh phúc đó hay không? Chúng ta có hưởng được cái hạnh phúc đó hay không? Hay là buổi sớm nhìn nhau một cái, nhưng mà vội vã lo đi làm liền, không có nhìn rõ ràng. Trong buổi ăn sáng thì ăn sáng rất là lật đật. Tại vì chỉ lo nghĩ tới cái chuyện ở sở làm này kia thôi. Và đôi khi trong khi ăn sáng là còn lấy tờ báo buổi sáng ra để che cái mặt người thương của mình nữa. Rồi biết đến buổi chiều mệt nhoài, mệt nhoài rồi thì là nằm ngửa ra coi tivi một chút rồi buồn ngủ rồi đi ngủ, không có thấy mặt nhau. Một nhà sum họp sớm trưa như vậy thì đâu còn là một cái điều kiện hạnh phúc nữa. Nhưng mà trong trường hợp của sư Giác Duyên và sư Trạc Tuyền thì họ có hạnh phúc thật, tại vì họ đã được, họ đã bị chia cách trong bao nhiêu năm, bây giờ họ có nhau và họ hưởng, thừa hưởng cái sự có mặt của nhau 24 giờ một ngày, đó là hạnh phúc rất là lớn. Thành ra chúng ta hãy đặt câu hỏi là chúng ta đang được sống với những người chúng ta thương yêu, nhưng mà chúng ta có hưởng cái sự có mặt của họ không, hay là họ đang chỉ là những cái bóng ma trong cuộc đời chúng ta mà thôi. Tại vì nếu sống như vậy thì cuối cùng họ chỉ là những cái bóng ma mà thôi. Một nhà sum họp sớm trưa, sớm cũng thấy người thương, mà trưa cũng thấy người thương, mà chiều cũng thấy người thương. Mà nếu không có hạnh phúc là tại vì mình, chứ không phải là tại người thương không có mặt đó. Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Gió và trăng là những cái điều kiện lớn của hạnh phúc. Cái thiên nhiên nó đẹp như thế đó, những cái màu nhiệm của sự sống nó có mặt trong ta và xung quanh ta. Nhưng mà ta bận rộn quá, ta làm sao tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của thiên nhiên đó. Cái đầu của chúng ta để chỗ khác. Gió thì mát, trăng thì trong. Nhưng mà mặc kệ gió, mặc kệ trăng, ta bận quá rồi. Và gió trăng là biểu tượng cho tất cả những cái màu nhiệm đó của sự sống. Thì trong cái đại hội của những người, Cơ đốc giáo thì tôi có nói như thế này. Cái mà quý vị gọi là thiên quốc, nó nằm ngay trong giây phút hiện tại. Những cái màu nhiệm của sự sống nó có mặt trong những giây phút hiện tại. Nhưng mà tại chúng ta không có cái tự do, tại chúng ta đang hối hả đi về tương lai, thành ra có cái thiên quốc đó cũng như là không có. Vì vậy cho nên quý vị phải làm thế nào để cung cấp cho giới trẻ những cái giáo lý và những cái sự thực tập để giúp cho họ tiếp xúc với thiên quốc ngay bây giờ, chứ đừng có để cho họ chỉ mơ tưởng và ước ao một cái thiên quốc trong tương lai. Và trong đạo Phật cái điều này rất là rõ ràng, tại vì chư tổ đã nói nhiều lần là cái tịnh độ, cái cõi Tây phương đó, nó là có mặt trong trái tim của mình, gọi là duy tâm tịnh độ, the pure land in your heart. Và nếu mà mình là một con người tự do thì mỗi bước chân nó giúp cho mình đi vào trong tịnh độ, đi vào trong cái cõi đầy những cái màu nhiệm. Nếu mình có tự do thì mỗi hơi thở giúp cho mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Và cái hạnh phúc nó có liền mà không có cần phải có nhiều tiền. Không có cần mua, không cần đi mua siêu thị. Vì vậy cho nên tôi đề nghị rằng là ở nhà thờ, các linh mục, các vị mục sư phải thực tập như thế nào để mà mình có hạnh phúc liền trong giây phút hiện tại, để chứng tỏ cho những thế hệ trẻ biết rằng là cái thiên quốc là mình làm một cái mà mình không đang mơ tưởng, mà mình đang sống từng giây phút của đời sống hàng ngày. Và khi quý vị có được cái giáo lý đó và cung cấp được những cái sự thực tập để giúp cho người trẻ họ có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại rồi đó, thì lúc đó người trẻ sẽ không có đi tìm hạnh phúc ở sắc dục, ở danh vọng, ở tiền tài và tàn phá cái thân tâm của họ. Thì khi mà tôi có những lời nhắn nhủ như vậy với các vị lãnh đạo bên Cơ Đốc giáo là tại vì tôi có kinh nghiệm thực tập ở trong Phật giáo. Và ở Làng Mai chúng tôi, đạo tràng Mai Thôn ở bên Pháp, và các tu viện của chúng tôi bên Mỹ, là sự thực tập đó là sự thực tập căn bản. Sống như thế nào để có hạnh phúc trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày mà không cần tiêu thụ nhiều, không cần có tiền nhiều mà vẫn có hạnh phúc như thường. Thì quý vị tới nhìn các vị xuất gia, các vị tại gia sống trong cái môi trường đó thì quý vị biết rằng chúng tôi có hạnh phúc hay là không có hạnh phúc. Chúng tôi ở bên đó không có ai có trương mục ngân hàng riêng, không có ai có xe hơi hay xe mô tô riêng, không có ai có điện thoại di động riêng. Tất cả những cái tiện nghi của tu viện là chúng tôi sử dụng. Và chúng tôi thực sự là những người vô sản. Nhưng mà chúng tôi hạnh phúc lắm. Tại vì ngày nào chúng tôi cũng thực tập có hạnh phúc trong khi thở vào, thở ra, trong khi bước những bước chân. trong khi tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Và nhất là khi mà chúng tôi giúp được cho người trong xã hội, họ cũng tập sống được như vậy, và họ thiết tái lập lại được truyền thông giữa cha với con, giữa vợ với chồng, để họ đem lại hạnh phúc trong cái gia đình của họ. Thì cái hạnh phúc của chúng tôi là được làm bằng những chất liệu như thế. Thấy rằng cuộc đời của mình có ích lợi, mình giúp được cho nhiều người. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc đó nó tỏa chiếu trên hai mắt, nơi nụ cười và những cái bước chân đi. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt. Gió trăng mát mặt là những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại mình phải tiếp xúc. Tại vì những cái mầu nhiệm đó nó có cách nuôi dưỡng và trị liệu. Nếu không chúng ta sẽ bệnh. Nếu chúng ta không có cơ hội tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống với thiên nhiên đó, thì chúng ta sẽ bệnh. Vì vậy cho nên tiếp xúc với trời trăng, trời xanh, mây trắng, gió mát trăng trong, với rừng cây, với dòng sông rất là quan trọng. Những cái đó nó có cách trị liệu cho những cái chứng bệnh tâm và thân của chúng ta. Và nó có cách nuôi dưỡng. Và khi mình khổ đau nhiều, mình có những vết thương rất trong tâm hồn và trong cơ thể, trở về với thiên nhiên và tiếp xúc với những cái mầu nhiệm đó của thiên nhiên, nó giúp cho cái sự trị liệu và sự nuôi dưỡng và rất là mau chóng. Tôi nhớ mấy câu thơ hình như là của Baudelaire. Mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime. Plonge-toi dans son sein, qu'elle t'ouvre toujours. Et tandis que tout change pour toi, la nature est la même, et le même soleil se lève sur tes jours. Này người đang đau khổ, cái thiên nhiên nó đang còn đó. Thiên nhiên đang mời mọc người. Thiên nhiên vẫn yêu thương người. Thì người hãy đi vào trong lòng thiên nhiên đi. Tại vì thiên nhiên luôn luôn mở cửa cho người đi vào. Tại vì người tuy có nghĩ rằng là tất cả đều thay đổi và người đang đau khổ, nhưng mà cái mặt trời hôm qua nó vẫn còn lên và vẫn chiếu xuống 24 giờ đồng hồ một ngày trên đời sống của người. Những câu thơ đó nói rằng là khi mình đau khổ đó, mình thấy như tất cả đều thay đổi hết, thì thiên nhiên vẫn còn là thiên nhiên. Và cái phương pháp để trị liệu là trở về với thiên nhiên như là một đứa con trở về với bà mẹ. Thì gió trăng mát mặt là đại diện cho cái thiên nhiên, cho cái bà mẹ có thể ôm mình vào lòng sau khi mình đã bị thương tích rất là nhiều trong cuộc sống. Trong cái cuộc sống xuất gia của chúng tôi, và có rất nhiều người cư sĩ cũng theo cái nghệ thuật sống đó, chúng tôi thấy rằng tiêu thụ ít có thể có hạnh phúc rất là nhiều. Và simple living, sống đơn giản thôi, cái đó gọi là muối dưa chay lòng, nó làm cho mình không có những cái tham vọng về vật chất, về quyền hành. Có một hôm ở bên tiểu bang California, tiểu bang Vermont, chúng tôi có một cái trung tâm tu học, một cái tu viện ở tiểu bang Vermont. Cái tiểu bang đó núi rất là xanh, trời rất là đẹp, mùa đông màu nhiệm như là một cảnh tiên, mùa thu cũng vậy, bao nhiêu là màu sắc. Chúng tôi có hai tu viện, một tu viện cho các thầy, một tu viện cho các sư cô. Và chúng tôi có lập ra một cái trung tâm tu học để cho những người mà không có quen với cái chuyện thắp hương hay là lạy Phật, họ có thể tới tu học. Chúng tôi gọi là trung tâm tu học chánh niệm, Mindfulness Practice Center. Không có màu sắc tôn giáo, hoàn toàn không có màu sắc tôn giáo. Tới đó thì mình có thể tập ngồi, tập đi, tập đứng, tập ăn cơm trong chánh niệm để có hạnh phúc. Tập sống như thế nào để mỗi giây phút của đời sống hàng ngày mình sống cho sâu sắc và có hạnh phúc. Thì những người từ các truyền thống khác đều tới đó để tu tập một cách rất là thoải mái, tại vì nó không có hình thức tôn giáo. Thì một hôm đó bên bờ sông có một cái ông già mặc áo rất là cũ kỹ. Ông ấy ngồi bên bờ sông và ông ngồi ông đọc một cuốn sách với cái tựa đề là Peace is Every Step, tức là an lạc từng bước chân. Đó là một cuốn sách tôi đã viết bằng tiếng Anh và bán rất là chạy bên Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ đã được xuất bản ở Việt Nam rồi. Từng bước chân thảnh thơi. Peace is every step. Tôi dịch peace là thảnh thơi. Thì thấy cái ông già đó đọc cuốn sách Peace is every step mà đọc nó nát bấy hết. Nó cũ, rất là cũ. Không biết ông đọc mấy trăm lần. Thì có một thiền sinh đi ngang thấy như vậy, thấy rằng là cái ông già này ông đọc sách của thầy mình, thì vị thiền sinh đó mới ngồi xuống một bên mà nói rằng là: này bác ơi, ông già này là người Mỹ, bác ơi, bác có biết rằng cách đây 2 cây số nó có một trung tâm thực tập chánh niệm của tác giả, mà tác giả của cuốn sách này đã thành lập ở đây không? Mời bác tới đó để thực tập với chúng tôi. Chúng tôi thực tập rất là hạnh phúc. Thì ông kia ông không có trả lời. Ông nói vâng, 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 vâng thôi. Thì cái người thiền sinh này ngồi đợi, ngồi chơi một lát. Và đến khi mà người thiền sinh thấy ông không có muốn đi á, thì mới nghĩ rằng chắc cái ông này nghèo, không có xe hơi. Thì vị thiền sinh mới nói rằng: bác ơi, nếu bác muốn, cháu có thể lái xe cho bác đi tới cái trung tâm thực tập của thầy Nhất Hạnh, tại vì bác đang đọc sách của thầy Nhất Hạnh. Thì ông kia cũng không có nói gì, ông tiếp tục ông ngồi đó. Một lát thì người thiền sinh nói: thôi, mình cứ để ông ngồi đi, ông đã không muốn đi thì thôi, nhưng mà có lẽ là sau này ông sẽ muốn đi. Vì vậy cho nên mình nên hỏi cái địa chỉ của ông, sau này mình có thể điện thoại cho ông. Và nếu ông cần thì mình tới chở ông đi tới, tại vì thấy ông có vẻ tội nghiệp lắm. Thì vị thiền sinh đó mới tới hỏi cái tên và cái địa chỉ đó. Và ông viết xuống giấy cái tên của ông. Và tên của ông là Laurent Rockefeller, là một cái tỷ phú và bậc nhất của tiểu bang New York. Những người đó họ có uy quyền rất lớn, tiền bạc rất là lớn, nhưng mà đau khổ, bức xúc rất là nhiều. Và họ đã đi tìm cái an bình ở trong những cuốn sách của thầy Nhất Hạnh. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên tại sao họ không đi tìm những cái sự an ủi đó trong thánh kinh. Chắc có lẽ họ đã sử dụng thánh kinh nhiều rồi và họ không có tìm được cái nguồn an lạc, cái nguồn chữa trị mà có trong kinh Phật. Có một người nữa cũng là vua xe hơi. Ông đó là Bill Ford, thế hệ thứ tư của vua xe hơi. Thì ông cũng có tới cái tu viện của chúng tôi ở Vermont để tu học. Và ông cũng đã thực tập 24 giờ đồng hồ giống như các thầy, các sư cô. Ăn xong tự mình đi rửa bát lấy. Và những cái người vệ sĩ theo để bảo vệ ông thì không có được tới tu viện ở ngoài khách sạn, còn ông đi vào một mình thôi. Thì ông có kể cho chúng tôi biết cái sự sống của những ông tỷ phú. Nói là họ giàu có, họ uy quyền như vậy mà họ rất là cô đơn. Họ có những cái nỗi khổ, niềm đau rất là lớn. Trong khi đó, thanh niên chúng ta cứ nghĩ rằng là có nhiều tiền bạc, có nhiều quyền hành thì có hạnh phúc. Kỳ thực ra thì cái hạnh phúc không có nằm ở cái hướng tiền bạc, quyền hành và danh vọng và sắc dục. Và chúng ta có qua cầu, chúng ta mới biết. Mà làm thế nào để nói cho những người thanh niên Việt Nam biết rằng những cái người giàu có đến cái mức đó mà đau khổ tới cái mức đó, để cho họ thấy rằng cái tiền bạc, cái danh vọng, cái sắc dục không phải là cái nền tảng của một nền hạnh phúc đích thực. Đó là một cái quá trình giáo dục mà tôi nghĩ rằng có phải đi qua cầu mới hay được. Thì cái kinh Samedi là nói về cái hạnh phúc đó, cái hạnh phúc mà mình có thể có được trong giây phút hiện tại, một cái hạnh phúc mà nó không có tàn phá cái thân và cái tâm như là những cái đối tượng của thèm khát, của dục vọng. Thì muối gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Muối dưa chay lòng đây có nghĩa là một nếp sống vật chất đơn giản thôi. Và cái con đường thoát của nhân loại là một nếp sống đơn giản mà có hạnh phúc. Tại vì nếu chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc là sự tiêu thụ nhiều, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường công nghiệp hóa, đi trên con đường khai thác những tài nguyên của trái đất, và chúng ta sẽ làm ô nhiễm sông hồ, ô nhiễm biển cả, ô nhiễm bầu khí quyển, và chúng ta không cho con cháu chúng ta một cái cơ hội được sống an lạc và hạnh phúc nữa. Và vì vậy cho nên sống một cái cuộc sống đơn giản hơn, tiêu thụ ít để bảo vệ cái hành tinh này, đó là cái giáo lý của Đạo Phật. Và đó là con đường thoát của nhân loại. Và vì vậy cho nên muối dưa chay lòng cũng là một cái nguyên tắc rất quan trọng của hạnh phúc bây giờ và hạnh phúc tương lai. Một nhà sum họp sớm trưa là điều kiện thứ nhất, gió trăng mát mặt là điều kiện hạnh phúc thứ hai, muối dưa chay lòng là hạnh phúc thứ ba. Nếu quý vị cứ chạy theo tiền bạc, không bao giờ biết đủ, thì quý vị sẽ không có cơ hội để sống sâu sắc và hạnh phúc đâu. Bận rộn như vậy, đâu có thời giờ để thương yêu, để chăm sóc chính bản thân mình và những người mình thương. Mà biết bao nhiêu người trong xã hội ta đã và đang sống như thế. Nếp sống thật sự không có cái phẩm chất, và rốt cuộc nó chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Muối gió trăng mắt mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề bát ngát mênh mông, có rất là nhiều không gian. Hiện bây giờ nhiều người ở trong những cái không gian rất là nhỏ hẹp, ở trong những cái chung cư rất là nhỏ hẹp, không có xoay sở được. Ngày xưa chúng ta ở miền quê, nếu mà có những cái khó khăn thì chúng ta chạy sang nhà của ông thím, ông chú hay là bà thím, chúng ta ra ao để chơi bắt bướm hoặc là câu cá. Bây giờ đây tuổi trẻ mà bị những khó khăn, bị những cơn bão tố trong gia đình thì không biết trốn vào đâu hết. Nhiều khi phải đi vào trong cầu tiêu và khóa cửa lại để cho nó đỡ khổ. Vì vậy cho nên không gian đó là một cái yếu tố của hạnh phúc. Bốn bề bát ngát mênh mông, triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau. Buổi sáng và bữa tối đều có hòa nhạc, đất trời hòa nhạc, đó là thủy triều. Và buổi sáng và buổi tối, trước am và sau am, nó có những bức tranh được triển lãm là tranh mây, mây lồng trước sau và triều dâng hôm sớm. Tất cả những cái đó là những cái vẻ đẹp của đất trời mà hai sư cô được hưởng thụ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Và cái điều kiện chót là nạn xưa trút sạch lầu lầu. Những cái tai nạn mà Thúy Kiều đã đi ngang qua trong 15 năm, tất cả những tai nạn đó đã trở thành quá khứ rồi. Và đây là một cái cơ duyên để làm lại cuộc đời. Và khi mình tiếp xúc được với những cái điều kiện đó của hạnh phúc, thì hạnh phúc tới với mình liền lập tức. Thì khi mà mình đọc lại năm câu thơ đó, thì mình thấy những cái điều kiện của hạnh phúc mà cụ Nguyễn Du nêu ra, mình thấy nó rất đơn giản và có thể là mình đang có. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề bát ngát mênh mông, triều dâng hôm sớm, mây lồng trước sau, nạn xưa trút sạch lầu lầu. Và nếu mình ý thức được những cái điều kiện hạnh phúc đó, thì mình có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và cái nếp sống hạnh phúc đó, nó giúp cho chúng ta bảo hộ được, bảo vệ được cái sinh môi, không có tạo ra những cái đổ vỡ, và cho con cháu chúng ta một cái cơ hội để được sống an lạc hạnh phúc trên trái đất này. Và khi mà chúng ta sống được như vậy rồi, chúng ta có cơ hội xây dựng tình huynh đệ. Chúng ta chế tác cái hiểu và cái hiểu biết và cái thương yêu trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Mà chế tác hiểu biết thương yêu thì chúng ta có khả năng khôi phục lại, tái lập lại cái truyền thông giữa cha con, giữa vợ chồng, đem lại cái hạnh phúc. Và khi mà có hạnh phúc trong cái tình thương, trong sự hiểu biết rồi, thì người trẻ sẽ không có đi tìm hạnh phúc ở cái hướng dục lạc, cái hướng tiêu thụ, tàn phá thân tâm nữa. Và tôi nghĩ rằng nói về cái vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại thì mình phải nhắc tới những cái yếu tố đó, là đạo Phật giúp cho mình cái phương pháp để mình có thể ngừng lại cái sự tìm kiếm hạnh phúc của tương lai. Mình có thể có khả năng sống an lạc hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Mình có đủ thì giờ, mình có thể đủ thì giờ để mà thương yêu. Tại vì thương yêu, tình thương nó đem lại hạnh phúc rất là nhiều. Và mà sống không có bận rộn quá đó, tiêu thụ ít đi, thì mình có thì giờ để sống và để thương yêu. Đó là một cái giải pháp rất là cụ thể. Và khi mình có được cái thương yêu, được cái hiểu biết rồi, thì mình giúp cho xã hội tái lập lại được truyền thông, thương yêu được nhau, chấp nhận lẫn nhau. Ở tại làng Mai ở bên Pháp, mỗi năm chúng tôi cho học bổng cho những người Palestinian và những người Do Thái tới để thực tập. Chắc quý vị cũng biết rằng ở cái vùng Trung Đông đó, người ta đau khổ rất là nhiều, quá nhiều hận thù, quá nhiều nghi kỵ. Và chúng tôi có nhiều người bạn giúp cho chúng tôi để cung cấp những cái học bổng cho những người, hàng chục người Palestinian và hàng chục người Do Thái sang tu tập ở làng Mai. Thì khi mà họ tới, họ nhìn nhau không có được. Tại vì họ đã từng đau khổ quá chừng và họ cứ nghĩ rằng bên kia là nguồn gốc của khổ đau của họ. Và vì vậy cho nên họ không muốn ăn cơm chung với nhau, họ không muốn ngồi chung với nhau, họ không muốn nhìn nhau, tại vì họ hận thù nhau, họ nghi kỵ nhau, họ sợ hãi nhau. Thì chúng tôi mới giúp cho, ban đầu thì chúng tôi để họ ở riêng. Và chúng tôi giúp cho họ làm thế nào để ôm ấp cái niềm đau, và bằng cái cách sử dụng cái phương pháp và thở, hơi thở có ý thức và bước chân có ý thức, để làm dịu xuống những cái niềm đau. Trước hết thực tập để mà làm lắng dịu những cái sự căng thẳng trong thân, rồi tiếp đến giúp cho họ những cái phương pháp thực tập để mà làm lắng dịu những cái sự căng thẳng trong tâm. Và khi mà họ buông thả, buông thư được rồi á, thì họ mới có thể ăn cơm được trong hạnh phúc, họ mới có thể đi bộ được trong hạnh phúc, họ mới có thể uống trà trong hạnh phúc. Và rất nhiều ngày được để ra để giúp cho họ biết sống những cái giây phút của đời sống hàng ngày. Sau đó chúng tôi mới đưa họ tới với nhau để thực tập cái phương pháp gọi là lắng nghe với tâm từ bi và ái ngữ. Và chúng tôi luyện cho họ trước là khi mình lắng nghe thì mình phải không có cắt lời người ta. Mình lắng nghe là tại vì mình thấy rằng họ, người bên kia, họ có quá nhiều đau khổ. Và họ chưa bao giờ có cơ hội nói ra những cái nỗi khổ niềm đau của họ. Vậy vậy cho nên nếu mà mình thực tập lắng nghe với tâm từ bi thì mình giúp cho họ bớt khổ nhiều lắm. Cái đó là cái phương pháp của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì sau khi lắng nghe những người kia rồi thì bên này thấy rõ ràng là bên kia họ cũng khổ đau, không có thua gì mình. Người lớn, trẻ em, họ có sợ hãi, họ có hận thù, họ có đủ tất cả những cái thứ khổ đau mà bên mình cũng có. Và khi mà nhận thấy được như vậy rồi thì bên này tự nhiên nhìn bên kia bằng con mắt từ bi hơn. Và cái ánh mắt của họ bắt đầu thay đổi. Trước kia là cái nhìn rất là nghi ngờ, rất là không có thiện cảm và một cái nhìn có sợ hãi trong đó. Nhưng mà sau nhiều ngày sống với nhau, tập ăn cơm với nhau và lắng nghe nhau thì tự nhiên ở trong tâm mình nó có sự thay đổi. Những cái thấy, những cái nghe, những cái thành kiến nó mất đi. Và từ từ mình nhận ra những cái người mà lâu nay mình thù hằn cũng là những con người và đã đi qua quá nhiều đau khổ. Và lần đầu tiên họ công nhận đó là những con người cũng đau khổ như mình. Và lần đầu tiên họ biết nhìn những người đó bằng con mắt xót thương, thì tự nhiên trong lòng họ nó bớt đau khổ liền lập tức. Khi nào mà cái hận thù, cái nghi kỵ nó được lấy ra khỏi trái tim thì mình nhẹ nhàng, mình thanh thản, mình giải thoát được. Rồi đến cái lượt bên này nói những cái đau khổ của mình cho bên kia nghe, thì bên kia cũng thực tập lắng nghe như vậy. Và cuối cùng thì họ hòa giải được với nhau. Họ nắm tay nhau, họ đi thiền hành, họ ngồi ăn cơm chung với nhau. Và họ hứa hẹn rằng khi mà trở về Do Thái, trở về Trung Đông, họ thiết lập những cái nhóm thực tập như ở Lầm Mai, để giúp cho những người Do Thái khác và những người Palestinian khác cũng được nếm cái mùi an lạc, hạnh phúc và tình thương mà họ đã được nếm. Thì năm nào chúng tôi cũng bảo trợ cho một số những cái người Palestinian và Do Thái tới Lầm Mai để thực tập. Và trong tăng thân của chúng tôi có một sư cô người Do Thái. Và mỗi năm chúng tôi đều gửi các thầy, các sư cô qua bên Trung Đông để mở những cái khóa tu cho người Do Thái và người Palestinian. Thì cái học của chúng tôi cũng như nó không có tính cách tự chương triết học. Cái học của chúng tôi, chúng tôi học đến tới đâu thì chúng tôi đem ra thực tập tới đó. Và chúng tôi biết rằng nếu mà những người trong xã hội bây giờ áp dụng được những cái giáo lý đó, những cái sự thực tập đó, thì họ có thể làm cho cái phẩm chất đời sống của họ cao lên. Họ có thể hòa giải được, họ đem lại sự an bình trong tâm, họ có thể hòa giải được với những người mà lâu nay họ có khó khăn với. Chúng tôi xin ngưng ở đây để chúng ta có thời giờ cho một số các câu hỏi và câu trả lời. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.